Ngài hiểu được một cách chính xác cái lời này. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền định. Đó là thiền định đó, chứ không phải thiền định mà chỉ ngồi mới là thiền định đó. Gì đó thế không? Tri tâm thị không, dành vì kiến Phật, biết cái tâm của mình là không, như hư không, không mà có, không mà chân không, chứ không phải không mà ngoan không, không mà không có gì đâu. Biết cái tâm của mình là chân không, đó gọi là thấy Phật. Như vậy đó là thấy Phật rồi, thấy không? Chứ còn đâu phải thấy hình tượng nó gọi là Phật hay là thấy gì đâu. Làm sao mà cái tâm của mình là tâm không liễu ngộ, tâm không tức Phật liễu ngộ vô sanh. Hà dĩ cố thập phương chư Phật giai dĩ vô tâm, bất kiên ngư tâm, danh vi kiến Phật. Vì sao mà nói như vậy? Vì sao mà nói là biết cái tâm không tức là thấy Phật? Tại sao? Là bởi vì các đức Phật trong mười phương đều nhờ vô tâm. Các đức Phật trong mười phương, các ngài không có vọng tâm. Vô tâm đây là không có vọng tâm, mà cũng không thấy cái gì ở trong vọng tâm hết. Gọi đó là thấy Phật đó. Do đó cho nên các ngài mới thấy Phật được. Còn mình thì mình thấy đủ thứ hết, chúng sanh thì thấy đủ thứ hết đó. Do đó cho nên làm sao thấy Phật được? Bởi vì đã thấy những vật này vật kia thì làm sao thấy Phật? Bây giờ phải làm sao đừng thèm thấy những cái cảnh giả dối, những cái cảnh quái quâm, những cái cảnh nghiệp lực, những cái cảnh quả báo này nữa. Thì đó là mình thấy Phật đó. Xả thân bất sang, chỉ sang tức là lẫn á. Xả thân bất lẫn bất sang, danh đại bố thí. Người nào mà bỏ cái thân mạng này không có sẻn tiếp thì gọi đó là một cái vị đại bố thí. Do đó cho nên tiền thân của Đức Phật thí thân cho cột đói dễ dàng. Tiền thân của Đức Phật coi như là bố thí bất nghịch ý dễ dàng, bố thí cả thân mạng. Còn tại vì mình còn cứ cho cái thân mạng này là ngon lành, cho nên không có dám xả, xin chút máu cũng không cho, xin con mắt cũng không cho, thì làm sao mà gọi là đại bố thí nữa. Muốn gọi là đại bố thí thì phải xả thân mạng, đừng có lẫn tiếp. Mà nói cái xả thân mạng này không nghĩa là người ta bảo mình chết hay là bảo mình quỷ hoại là không có. Làm đạo, làm đạo, nhớ cái gì, nhớ cái điểm này. Làm đạo, làm đạo bất kể ngày đêm. Làm đạo tức là làm sao cho mọi người trở về chân lý, làm sao để thể nhập chân lý cho mình, rồi cho tất cả chúng sanh đều thể nhập chân lý đó. Đó là đại bố thí đó. Có ai làm được việc đó không? Ra làm chút thì mới coi thì giờ, coi thì sẽ làm cho đúng hay không. Chút là sợ mệt, chút là sợ nhọc, chưa làm thì sợ bệnh, chưa làm thì sợ đau. Thì hỏi làm sao gọi là làm đạo được? Thì làm sao gọi là đại bố thí? Không phải mình có cái một cái vật gì, cái tiền, cái bạc, cái của mà bố thí mình gọi là bố thí được đâu. Cái đó đại khái thôi, cái đó gọi là tài thí, chứ không phải là pháp thí, chứ không phải là vô quý thí. Vô quý thí à, vô quý thí là làm cũng sợ, cũng là vô quý thí, làm không sức chết, làm sợ bệnh. Thêm có nhiều người nữa là coi như là, mà trong khi mình làm như vậy mà nếu có chết có bệnh á thì lại hay vô cùng. Chỉ sợ bệnh đau khi không mà chết lên thì cho nên nó uổng cuộc đời lắm. Cho mình làm đạo, làm cho đúng với đạo, mà nó trong cái lúc đó giả sử mà có chết đi nữa thì cũng là cái chuyện mà nhớ được những cái điểm đó làm đạo lên. Ly chư động định, ly chư động định, danh đại tọa thiền. Lìa các cái thiền định động thì gọi đó là đại tọa thiền. Động định tức cái tỉnh mà định, đó là cái chuyện thường. Trong khi động, bốn phía nhà lửa đương cháy mà tâm mình vẫn định, đau mơ thiệt là số một đó. Thấy không?
chứ còn nói gì mà dừng đi tịnh nó trời tắt đèn hết không cho chứ động bữa mình ngồi đó định nó thì cái chuyện đó nó ăn túi gì đâu. Như là ở một bên mà thiên hạ nó la nó hét bên tai lên nè, nó đủ thứ hết, nó hâm nó dọa hết mà tâm vẫn định, đó là bậc Phật là coi như là nắm trong tay đó, sự giác ngộ nắm trong tay. Hà dĩ cố lập là hà dĩ cố, vì sao? Phàm phu nhất hướng động, tiểu thừa nhất hướng định, dị xuất quá phàm phu tiểu thừa chi tọa thiền, danh đại tọa thiền. À, vì sao? Bởi vì phàm phu chúng sanh đó, thì luôn luôn một bề hướng về động. Quý vị để ý coi, hướng về động, thích động lắm. Nghĩa ở là thích ở thành phố, ở chỗ thanh nhắn không chịu, đi nhiều tuần lâm ở các ông bệnh, giờ xin đến bác sĩ để lên thành phố ở. Cái kiểu đó là, kiểu đó là khổ lắm. Phàm phu thì cứ hướng về động, nhiều khi nó ở thì thân buồn quá không có ai. Còn thành phố kể nói chuyện này chuyện kia nọ thì chịu lắm, mà mạnh nữa. Mà lại đi về tới cái chỗ kia tịnh tu hành thì lại bệnh nổi lên, bệnh nó trong quá, bởi vì ở ngoài bệnh trong nó khó lắm. Còn tiểu thừa thì hướng về định, hiểu không? Tiểu thừa thân văn duy giác á, thì cứ hướng về định, định là sao? Cứ ngồi nó cho khô định, tìm cái chỗ nào cho yên để ngồi cũng được. Tôi nó yếu lắm. Do đó cho nên mới có câu thường nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba mới tu chùa. Nhất tu thị là sao? Cứ ngồi giữ chỗ đó đi. Cá thì nó bán tôm, cua nó bán đầy hết, đủ thứ hết, mà cứ ngồi giữ chỗ đó. Số một là nhất tu thị đó, nhị tu gia. Cái thứ hai là mới tu ở nhà. Tu ở nhà có nghĩa là cũng còn ràng buộc những là gia duyên chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà thôi cho không đứng hạng gì vậy. Thứ ba mới tu chùa, thầy nói tu chùa đứng về hạng ba là nghĩa sao quý vị biết không? Là bởi vì chùa người ta đã yên tĩnh hết rồi, tới nó tu thì nó có gì đâu rắc rối thêm đó. Mà như vậy tất nhiên là không có gì cao hết. Cho nên người ta để sao là bởi vì chùa là một cái trợ, làm cái trợ riêng cho những người tới tu. Người ta đã yên tịnh thì giờ tất cả mọi việc người ta lo lắng cho ra một ngôi chùa, tới đó tu nó quá dễ đi. Còn tu ở nhà mới khó, tu ở giữa chợ mới khó. Bây giờ ở chợ mà tu được, nó tâm mà định nó giữa chợ mới là ngon lành. Cái đó là ta nói về cái phần tâm định hay là không định, chứ không phải là nói vậy là khen được. Mai mốt mà nó giả thầy nói vậy tôi nhìn con sách áo gặp cỡ cô không ở chùa nữa, không phải cái vụ đó đâu. Nói cho biết ta nói theo từng trường hợp mà để cắt nghĩa, hiểu không? Vì sao? Vì hàng phàm phu chúng sanh đó thì một bề cứ hướng về động, còn hàng tiểu thừa một bề cứ hướng về định. Đó là cái sự tọa thiền để vượt qua. Người nào mà tọa thiền mà vượt qua được phàm phu tiểu thừa thì như thế mới gọi là đại thiền, đại tọa thiền, thấy không? Người vượt qua cái chỗ động, vượt qua cái chỗ định, như vậy đó mới là đại tọa thiền. Nhược tác thứ hậu gia, nhất thiết chư tướng bất cầu tự giải, nhất thiết chư bệnh bất trị tự ta, ta là lành. Thứ giai đại thiền định lực, nếu người nào, chỉ giả là người nào, nếu người nào mà gặp được những các cái làm, mà gặp được các cái việc nói trên đó, sẽ nhược tác thử hậu giả. Nếu người nào mà tạo tác được những cái cơ hội đó thì tất cả các cái tướng, cái hình tướng không cầu tự giải, nghĩa là người mà được như vậy thì các cái hình tướng, các cái tướng trạng, các cái gì có hình thức đó, không cầu cái sự tự giải nữa. Tất cả các bệnh không trị mà tự làm, tất cả các cái tướng không cầu mà tự hiểu, tự giải, thấy không? Còn tất cả các cái bệnh không trị tự lành. Bệnh đây là chỉ là tâm bệnh, đây là nói về khía cạnh tâm bệnh. Đây đều là cái sức đại thiền định. Như vậy đó là có một cái sức đại thiền định ở nơi cái chỗ đâm tâm chúng ta nhận tâm, ở nơi cái chỗ ít cười chúng ta nhận tâm. Nghĩa là tóm lại tất cả hoàn cảnh bên ngoài đừng làm cho tâm hồn mình sao động. Đó, phải tập như vậy. Như vậy đó cái chân tánh của mình mới càng ngày càng hiển lộ. Nhờ cái sự hiển lộ đó nó thể nhập với cái ngộ, gọi là ngộ tánh. Còn không thì mê. Nếu mà mình cùng chấp trước thứ tướng này đảng kia đủ thứ đó là mê rồi đó. Từ cái mê trong cái mê, từ cái đợt sống này nó qua đợt sống khác, nó trở thành sống thần, nghĩa là tiêu, không có làm gì được gì nữa hết. Do đó nên tu là gì? Tâm thành định. Mình định đây, thầy nói một lần nữa để tâm chúng ý thức, không phải tìm ở trong một cái hấp nào ngầu đó để mà cầu định đâu. Cái định nó yếu lắm, cái định nó Phật vỡ là tiểu thừa tiêu nha bại chủng, cầm không trệ tịch. Tu mà như vậy là vô ích với giữa cuộc đời này. Trong cái cuộc đời này người ta phải cần cái người làm việc, cần phải người an ban tế thế, đào tạo cho những người cái chung vô trong hấp, chung vô trong cốc mà tu á là vô dụng. Người ta cho đạo Phật là đạo vô dụng. Đó, nhớ kỹ cái điểm đó. Nhưng mà không phải nghĩ người ta cho đâu, mà chính cái chánh lý đã dạy mình rằng không thể làm được. Làm vậy nó không trúng. Nó trúng lắm, trúng cái thấp, cái nhỏ, cái hẹp thôi. Nó không có được mà kêu là liễu ngộ. Rồi. Phàm tương tâm cầu pháp giả vi mê. Phàm tương tâm cầu pháp giả vi mê. Bất tương tâm cầu pháp giả vi ngộ. Bất tương tâm cầu pháp giả vi ngộ. Bất trước văn tự danh giải thoát. Bất trước văn tự danh giải thoát. Bất nhiễm lục trần danh hộ pháp. Bất nhiễm lục trần danh hộ pháp. Xuất ly sanh tử danh xuất gia. Bất thọ hậu hữu danh đắc đạo. Bất thọ hậu hữu danh đắc đạo. Bất sanh vọng tưởng danh niết bàn. Rõ ràng là chỉ nghe ngộ tánh cho đó. Bất sanh vọng tưởng danh niết bàn. Bất sử vô minh vi đại trí tuệ. Bất sử vô minh vi đại trí tuệ. Vô phiền não xứ danh bát niết bàn. Vô phiền não xứ danh bát niết bàn. Vô tâm tướng xứ danh vi bỉ ngạn. Vô tâm tướng xứ danh vi bỉ ngạn. Mê thờ hữu thử ngạn. Nhược ngộ thờ vô thử ngạn. Được chưa? Mê thờ hữu thử ngạn. Nhược ngộ thờ vô thử ngạn. Hà dĩ cố vi phàm phu nhất hướng trụ thử. Vi phàm phu nhất hướng trụ thử. Thôi không đau thôi. Cách nghĩa phàm người nào, chỉ giả là người đó, chỉ giả dưới là người đó. Phàm người nào đem cái tâm để mà cầu giáo pháp, đó là người mê. Thấy không? Phàm người nào đem cái vọng tâm để mà cầu giáo pháp, đó là người mê. Người nào không đem tâm cầu giáo pháp, đó là người ngộ. Đúng không? Nghĩa là người mà còn có một cái sự ham muốn để cầu giáo pháp thì người đó chưa có ngộ đâu. Bởi vì giáo pháp là giáo pháp, ham muốn không được. Ham muốn tức là còn cái vọng ở trong. Còn cái người mà không đem một cái vọng tâm mà cầu giáo pháp thì đó mới là ngộ. Vọng tâm nghĩa là để mình cầu giáo pháp, rồi nữa mình tu thành ông Phật, ngồi trên tòa sen trên ngon làm cho mấy người như ta cúng ta lại, đó là vọng rồi, đó là mặt trận rồi, không có được. Không được, chắc chắn không được. Không trước văn tự thì gọi nó là giải thoát. đừng có chấp văn tự thì người ta giải thoát. Mình đưa cái văn tự để mình hiểu, mình đạt đạo thôi. Khi mình hiểu rồi đừng có thèm chấp. Cho cái ngồi đó mà cải lý ba cái văn tự hết là cái người đó mới giải thoát. Không nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp, thấy không? Người nào mà không đắm nhiễm sáu trần thì cái người đó ra hộ pháp là ngon lành nhất. Mà ra hộ pháp mà còn nhiễm sáu trần đó là không được. Sáu trần biết không? Thích Huệ Minh biết sáu trần không? Sáu trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc phần và pháp trần. Biết pháp trần là gì không? Pháp trần là gì? Sắc trần thì hiểu rồi đó. Sắc nè, thinh, tiếng, sắc thịnh hương, mùi thơm, vị, những cái mùi vị đó. Rồi xúc thì dễ hiểu rồi, xúc chạm, cơn nhám, lạnh nóng. Còn pháp trần là cái gì? Pháp trần là qua bên tay.
Ví dụ như mình ngồi đây mà nó bay ngang qua đó, có thể mình liên tưởng được, đánh được thì cái đó cũng gọi là pháp trần. Vậy những cái sự vật xung quanh đó mà những có những cái gọi là không hình tướng, mình cũng gồm một vào pháp trần mà ngoài những cái hình tướng.
Được,
pháp trần gồm giữa cái hình tướng và cái không hình tướng. Chẳng hạn như mình ngồi đây mà cái bay ngang qua đó, mà mình nghĩ được liên tưởng nó là cái bay nhưng mà mình không thấy nó.
Vậy thì pháp trần nó đối với cái gì? Nó đấu lại với cái gì? Ý thức. Đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm. Nhưng mà cái ý đó, cái ý nó luôn luôn nó tác động với pháp trần. Thì tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ đó, thí dụ như mình ngồi mình suy nghĩ những cái chuyện quá khứ, cái gì đó, những cái quá khứ mà mình suy nghĩ, nhà cửa, chuyện nọ, chuyện kia, đó là pháp trần. Cái đó kêu là pháp trần. Cực lược pháp trần, cực hánh pháp trần, vọng trung pháp nhiều lắm. Nhưng mà nhớ cái đó nó làm việc ý thức thì pháp trần. Không nhiễm sáu trần gọi là hộ pháp. Ra khỏi cái con đường sanh tử thì gọi là xuất gia. Đó, thấy không? Xuất gia là làm sao mình ra khỏi con đường sanh tử luân hồi. Chứ không phải xuất gia là ra khỏi nhà rồi tới chùa ở rồi về bữa tử về nhà lại cũng như không có xuất gia gì được hết. Xuất gia đây tức là xuất tam giới gia, xuất vô minh gia, chứ không phải là xuất hồng trần gia. Không đâu, nên nhớ kỹ gì đó. Đó là làm sao ra khỏi nhà sanh tử luân hồi khổ lắm. Không thọ cái thân hậu hữu thì gọi là đắc đạo, hiểu không? Thân hậu hữu là cái gì nè? Tức là không đầu thai có cái thân sau nữa. Rồi mấy người đó thành ma thành quỷ cô hồn cũng gọi là đắc đạo đó. À, mình nhớ ha. Nghĩa là không lãnh thọ cái thân hậu hữu. Bởi vì ma quỷ yêu quái nó cũng có cái thân hậu hữu, chứ không phải nó không có đâu. Nhưng mà nó không có hình tướng thôi. Đó. Không thọ cái thân hậu hữu thì gọi là đắc đạo. Không sanh cái vọng tưởng thì gọi là niết bàn. Người mà đừng cho cái vọng tưởng nó sanh đó là niết bàn rồi. Còn mà để cho vọng tưởng nó sanh thì làm sao niết bàn có được. À. Không ở trong cái vô minh, thấy không? Thì gọi đó là đại trí tuệ. Người mà không có vô minh là người đó đại trí tuệ. Mà đại trí tuệ thì gần Phật rồi. Nhớ gì đó. Không có ở nó phiền não thì gọi đó là nhập niết bàn. Bát là nhập niết bàn. Không có ở cái chỗ phiền não thì là nhập niết bàn. Không có cái tâm mà chấp tướng, tâm tướng đó thì gọi đó là bỉ ngạn, là bờ bên kia. Còn mình chấp tướng còn cầu danh thì không được. Cái khi mê thì có cái bờ bên đây, chứ nếu cái khi ngộ thì không có cái bờ bên đây. Là vì sao? Hà dĩ cố là tại vì sao? Bởi vì phàm phu một bề cứ là trụ ở đây. Phàm phu thì thôi, cứ trụ chứ không có chịu đó. Có nhiều người tu để giải thoát không chịu bồ, hay là tu mà được cái cảnh niết bàn nó mừng hết sức. Rồi có nhiều người nó niết bàn rồi trở về cái không, nó buồn quá. Không kể, nó ở đây với con cháu cho nó vui đó, thì nó không hết. Chứ đâu phải cái niết bàn đó là cái không, nghĩa là không có gì đâu. Cái đó là khi mà mình ngộ, mình tu, mình chứng được, mình thấy cảnh nước bàn là một cảnh sung mãn an lạc, nó không có một cái gì là gọi là đau khổ buồn phiền hết. Nhược giác tối thượng thừa giả, tâm bất trụ thử. Nhược giác tối thượng thừa giả, tâm bất trụ thử, diệt bất trụ bỉ. Diệt bất trụ bỉ, cố năng ly ư thử bỉ ngạn giả. Nếu cái người nào mà giác ngộ được tối thượng thừa, người nào mà giác ngộ được tối thượng thừa thì tâm không bao giờ trụ bên đây mà cũng không bao giờ trụ bên kia. Nếu người nào mà lìa đó, ở trên cái bờ bên đây bên đó, là những cái người mà hay lìa được cái bờ bên đây bên kia vậy, tất nhiên là người giải thoát. Đó, thấy không? Cố năng ly ư thử bỉ ngạn giả, do đó cho nên hay lìa được cái bờ bên đây của mình, bờ bên kia cũng phải lìa nữa. Kia bờ bên kia là bờ giác đó, mà mình cứ chắc cái đó là bờ giác cũng còn chắc trước tội danh nữa, cho nên phải dẹp luôn. Đó, khó chỗ đó đó, bởi vì chúng sanh cái chấp tướng tội danh nó đầy hết, nó đúc thành khối, thành khối rồi mà giờ biểu bỏ mấy cái đó thiệt là khó khăn cái chỗ đó nữa. Rồi ha, nhược kiến bỉ ngạn dị ư thử ngạn. Nhược kiến bỉ ngạn dị ư thử ngạn, thử nhân chi tâm dị đắc vô thiền định. Thấy chưa? Nếu người nào mà thấy bờ bên kia, bờ bên nó khác với bờ bên đây, thấy không? Thì cái tâm của người đó đã không có được thiền định rồi. À, thiền định mà nếu mà vậy đó là không có gì thiền định hết. Nếu người nào thấy cái bờ bên kia nó khác với bờ bên đây, thì cái tâm của cái người đó đã được không có thiền định rồi. Ba lần là sao? Hiểu không? Thích nữ tịnh liên hiểu không? Ví dụ là hiểu hết rồi. Vui hạ thi là biết. Phiền não danh chúng sanh, ngộ giải danh bồ đề, diệt bất nhất bất dị, chỉ các cụ mê ngộ nhí. Khi còn mang phiền não thì gọi là chúng sanh. Khi mà giải ngộ cái phiền não đó, dẹp nó đi thì gọi là bồ đề. Thành ra tu nó dễ lắm, như lật bàn tay nha. Đã thấy gì thì nó mê rồi mà lật cái nó ngộ à. Tu nó không khó mà sao quý vị cứ ra khó chỗ nào đâu. Thấy không? Phiền não thì gọi là chúng sanh. Mà nếu giải tỏa cái phiền não ngộ cái phiền, thì đó là bồ đề. Cũng không phải một mà cũng không phải khác, chỉ có cách với nhau giữa mê với ngộ mà thôi. Chỉ có mê với ngộ thôi. Mê thì thành chúng sanh, mà ngộ thì thành Phật. Chỉ có mê với ngộ thôi. Bây giờ làm sao giải tỏa cái mê để cho cái ngộ nó hiện, giải tỏa cái tối đi để cho cái sáng hiện, thế thôi, như đó thôi. Mê thờ hữu thế gian khả xuất, ngộ thờ vô thế gian khả xuất. Bình đẳng pháp trung, bất kiến phàm phu dị ư thánh nhân. Cái khi mê, mê thờ là cái khi mê, thì có thế gian có thể ra khỏi thế gian. Cái khi ngộ thì không có thế gian có thể ra. Khi ngộ vô khứ diệt vô lai cố danh Như Lai, nó ngộ vậy đó. Khi mà mình chưa đạt đạo được, mình có lẽ mình tu, mình nói rằng nữa mình tu ra khỏi thế gian này, chứ có gì thế gian, có gì đâu. Thế gian là xuất thế gian cũng ở trong rồi. Phật chúng sanh tánh thường rộng lẫn, chỗ nào này cũng có. Thì lý tánh này là hay lắm, ngộ được cái lý tánh này hay lắm. Ở trong cái pháp bình đẳng, không thấy có phàm phu khác với thánh nhân, thì pháp bình đẳng vô hữu cao hả? Trong cái pháp bình đẳng có ai là thánh nhân đó, ai là chưa là phàm phu đó. Phàm phu thánh nhân là tại mình dán cái nhãn hiệu rồi, thấy người này mê quá cho nên mình đặt nó là chúng sanh. Chứ thiệt chút nữa ngộ cái là đóng thanh Phật. Đạo Phật cái chỗ đó đại thừa nói kinh văn bình đẳng pháp giả, phàm phu bất năng nhập. thánh nhân bất năng hạnh, bình đẳng pháp giả, duy hữu đại Bồ Tát giữ chư Phật Như Lai hành giả. Trong kinh Phật dạy rằng cái người nào mà thực hành được cái pháp bình đẳng á thì phàm phu không thể vào. Người nào mà thực hành cái pháp bình đẳng về tâm bình đẳng thì phàm phu không có vào được đâu. Do đó được thánh nhân không thể mà thực hành, không thể đi. Cái người mà có cái pháp bình đẳng rồi thì chỉ có đại Bồ Tát cùng với chư Phật Như Lai mà hành sự. Những cái bậc mà coi như là Phật thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ thì cái đó chỉ có Phật với Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát biết. Chúng sanh không rõ đâu, những tầm chuyện tầm thường nên mà không rõ không nổi, phải cái đó làm sao mà hiểu được. Vì vậy cho nên phải ráng mà học, ráng mà tu để cho cái trình độ nó lên. Nhược kiến sanh dị ư tứ, động dị ư tịnh, giai danh bất bình đẳng, thấy không? Nếu người nào mà thấy sống khác với chết, động khác với tịnh, thì những cái người đó đều gọi là bất bình đẳng. Chưa có bình đẳng đâu. Bình đẳng đây là bình đẳng cái bản tánh, bình đẳng cái Phật tánh, bình đẳng cái chân tánh, có một thôi, bình đẳng cái hiểu biết. Bất kiến phiền não dị ư niết bàn, thị danh bình đẳng. Không thấy cái phiền não khác với niết bàn thì đó gọi là bình đẳng đó, biết không? Hiểu không? Khi nào hiểu ngộ được cái câu đó thì khá đó. Không thấy phiền não khác với niết bàn thì gọi đó là bình đẳng. Bởi vì ngoài nước đục đâu có nước trong nữa, ngoài chúng sanh là sao có Phật được. Bởi vì có danh từ Phật là gì? Có danh từ chúng sanh. Đó. Thì bây giờ mình Phật đã dạy mình tánh của chúng sanh cũng là Phật tánh, mà tánh Phật cũng là Phật tánh, thì ở trong cái thể đó làm gì có khác? Có khác chăng là tại vì chúng sanh bây giờ mê muội phiền não trọng trượt đủ thứ, cho nên khác là khác cái đó đó. Cũng như hai cái gương, thầy thường thí dụ đó, cái ánh sáng trong hai gương giống nhau, nhưng mà cái gương bên đây á, nó đã sáng sạch rồi là gọi là cái gương sáng, là Phật. Còn cái gương bên đây á, thì bụi nó còn đầy hết, cho nên mới gọi nó là cái gương bụi, là chúng sanh. Thì bây giờ đây có gì mình tẩy hết ba cái bụi đó thì nó giống như cái gương bên đây. Như vậy thì nó bình đẳng chứ, chứ có gì đâu mà bất bình đẳng. Bình đẳng tức là ánh sáng giống nhau. Nhớ vậy. Còn con mắt của chúng sanh không thấy được cái ở trong, chỉ thấy bên ngoài thôi, thì do đó cho nên mất khác là cái gương này soi mặt không được, nó luôn mờ hết. Còn gương này ta ngon là ta thấy sáng ngời lên, tại vậy là không chúng sanh, chứ trong nó có một là không có khác. Do đó cho nên mình hiểu như vậy, mình phải gắn tu, phải gắn tu để làm sao mình được hai lý cốt phiền não giữ niết bàn, đồng thể nhất tánh không có. Là vì sao vậy? Là bởi vì phiền não cùng với niết bàn đồng là một cái tánh không à, nó là cái tánh của nó là không, cả hai thấy không có gì không. Rồi tại vì con người rồi cho là niết bàn có vỗ sáng, còn phiền não cho tốt thui, là tại vì mình chó, tại cái tâm mê muội của mình chó. Thị di tiêu nhân vọng đoạn phiền não, vọng nhập niết bàn vi niết bàn sở đấu, Bồ Tát tri phiền não tánh không, tức bất ly không, cố thường tại niết bàn. Hay lắm, cái này hay lắm. Vì thế cho nên cái người mà có cái tâm lượng tiểu thừa thì vọng để đoạn phiền não, đoạn hết phiền não để mà mong cầu vào niết bàn, thấy không? Để vào niết bàn là bị dính mắc ở nơi niết bàn. Chữ đó là dính, là mắc, kẹt rồi, chắc rồi, bị chắc trước. Còn Bồ Tát ấy, thì biết cái phiền não cái tánh nó không, tức là không có lìa phiền não, bởi vì nó có gì đâu lìa, cái tánh nó không, cho nên người ta không cần lìa phiền não. ta nên thường ở niết bàn, ta ở được trong niết bàn hoài, ta không có gì đâu. Còn cái này phải đọc đi đọc lại, quý vị nghe mấy câu này rồi biết để trước cái chỗ mình mà ngồi đó để mà tham thiền nhập định cho nó thấu triệt. Câu này hay lắm, câu này giảng hoài giảng không hết đâu, chỉ có cái tâm của quý vị phải bừng ngộ lên, giác ngộ lên thì mới được, chứ mình gì giải hoài cũng vậy đó thôi. Tên văn tự rồi đó. Niết bàn giả niết nhi bất sanh, bàn nhi bất tử, xuất ly sanh tử, xuất niết bát niết bàn. Niết bàn là sao? Chữ niết bàn là nghĩa như thế nào? Niết á nghĩa là không sanh, không có sanh tử nữa, không có sanh lên nữa. Còn bàn á là không tử, thấy không? Không diệt, mà mình ra lìa, xa lìa được cái con đường sanh tử, đó là mình sẽ ra được cái chỗ mà nhập niết bàn. Nghĩa là mình không còn có chấp trước, ví dụ mình có nhập niết bàn không có nhập niết bàn. Cho nên Phật, Phật có nói Phật nhập niết bàn ở đâu? Cái nhân duyên hết là thông thần nhập diệt qua tới chỗ khác để mà độ sanh thôi, nó đâu có nhập niết bàn. Niết bàn nó có thiệt nhập. Tâm vô khứ lai tức nhập niết bàn. Cái tâm con người mà đừng cho nó khứ, đừng cho nó lai, đó là vào niết bàn. Nhớ gì đó. Còn cái tâm còn khứ, còn lai, còn qua, còn lại, còn khen, còn chê, còn sân, còn si thì thôi niết bàn làm cho nó có được. Tâm thị tri niết bàn tức thị tâm không. Vì thế cho nên niết bàn tức là cái tâm chân không. Không mà chân không diệu hữu, chứ mình không mà không có gì đâu nghe không? Không đây tức là không còn phiền não trọng trường, không còn chấp trước, không còn mê lầm, không còn tối tâm. Chư Phật nhập niết bàn giả vi tại vô vọng tưởng xứ. Các đức Phật mà nói chuyện vào niết bàn đó là tại vì ngài ở cái chỗ không có vọng tưởng, không còn vọng tưởng nữa thì chỗ đó gọi là niết bàn. Giờ phút nào mà quý vị không còn vọng tưởng, không còn chấp trước, đó là quý vị có niết bàn rồi. Thế đâu phải tìm nước bạn ở đâu xa cho mệt. Cái điện thoại đó nè. Bồ Tát nhập đạo tràng giả tức thị vô phiền não xứ. Những vị mà Bồ Tát tu hành mà vào được đạo tràng rồi á, tức là không có chỗ phiền não, đã vào đạo tràng rồi thì còn phiền não gì nữa. Không nhàn xứ giả, không nhàn xứ giả tức thị vô tham sân si giả. Người mà ở cái chỗ không nhàn tức là cái người đó không còn tham sân si lệ đó. Sẵn cái câu này đó để thầy giải thích cho quý vị nghe, cho quý vị cứ nói rằng là thấy trong kinh nói người đi tu là phải ở cái chỗ kêu là không nhàn. Không nhàn là cái chỗ ăn ở không không à, cái nhàn nhã đó, đừng làm cái gì hết gọi chân á, thì ở như vậy đó mới gọi là tu. Không có đâu, cái đó ở như vậy là trưởng dưỡng cái con ma làm biến. Không nhàn mà như thế này là ở cái chỗ nào mà không còn tham lam giận tức si mê, đó là không nhàn, là không nhàn chỗ đó đó. Chứ còn giả sử mà đem lên trên núi cao ngầu ở trên mà tham lam giận tức si mê còn mang đầy hết thì cũng không phải là không nhàn đâu. Nhớ cái đó, cái những người học đạo á cứ làm cái chỗ đó. Bởi vì thường thường ở trong kinh thường nói lắm, nhất là các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni phải ở cái chỗ không nhà để mà thực hành đạo lý. Cứ nói thầm làm nó dạ, sáng mặt đi lên thưa thầy dạ trong kinh Phật dạy rõ ràng, thầy ơi giờ con ở chùa Long Vinh con là hùng quá, cho con vô trong rừng con ở, vô ở trong phiền não đầy trong á, hoặc là vô ở trong ngầu thuyền mà cứ nhớ ở nhà ngầu thuyền mà nhớ dưới chợ An Đông thì làm sao mà không nhàn được. Không nhàn á là không có tham lam, không có giận tức, không si mê. Như vậy khi mà quý vị đã không tham lam giận tức si mê, quý vị ngồi đâu cũng không nhàn hết rồi. Nhớ nhỉ, điều chỉ nói vậy thì được nè, nói cách yếu ớt, cách phàm phu thì được. Bây giờ vậy cũng mới tu quá thầy ơi, đạo lực chưa có cao, thành ra thầy cho con ở chỗ thanh chánh một chút để khỏi cho người ta chọc ghẹo con, chứ chọc ghẹo con giận tức dễ lắm, còn tham lam dễ lắm mà đưa tiền đưa bạc ra là thôi như là mèo thấy mỡ thầy ơi. Thành nên thầy cho con ở chỗ nào mà đó, cái đó thì nói được thời gian đầu năm nửa năm, chứ còn đừng có nghĩ rằng cái chữ không nhàn hoặc dạy trong các kinh là đi tới kiếm cái chỗ thì là rảnh rang để mà ở mà tu, cái đó không có đâu, hoặc không bao giờ vậy đâu. Tu cái kiểu đó là tu làm cho tăng trưởng cái giải đại tánh thì tâm bi nhát để lập mà làm việc đồng đài. Tham vi dục giới, sân vi sắc giới, si vô vi vô sắc giới, nhược nhất niệm tâm trung tức nhập tam giới, nhất niệm tâm diệt tức xuất tam giới. Từng câu nó hay vô cùng tận. Tham á, là dục giới đó, người nào mà còn quá tham lam đủ kiểu tham á, là người đó giống như ở trong dục giới. Người nào mà giận tức nhiều đó, đó là ở cõi sắc, bởi vì cõi sắc giới các vị chư thiên vẫn còn kêu là giận tức nhiều lắm chứ không đâu. Còn si mê á, là ở nơi vô sắc giới, còn si mê mờ tối chưa nhận được Phật tánh thì giống như ở cõi vô sắc giới. Nếu ở trong một cái vọng niệm sanh, nếu ở trong một cái vọng niệm mà sanh tức là vào trong tam giới, mà một cái vọng niệm cái tâm, một vọng niệm mà diệt thì tức ra trong tam giới. Bây giờ nếu chúng ta đừng thèm vọng niệm nữa thì đó là siêu xuất tam giới rồi, chứ không phải là đi trong tam giới là ở đâu đâu. Nhớ kỹ vậy đó. Hỷ vi tam giới sanh diệt vạn pháp hữu vô dài do nhất tâm. Thế cho nên biết rằng sanh diệt ở trong ba cõi muôn pháp có không cũng đều do nhất tâm. Thấy không? Đều do nhất tâm mình ha. Nhất thiết gì tâm tạo, ưng quan pháp do ta, nhất thiết gì tâm tạo. Phạm ngôn nhất pháp gia tợ phá thật ngoá thật trúc mật vô tình di vật. Đó, Phạm nói là một pháp là nghĩa là sao? Một pháp là cái nghĩa gì? Giống như là phá những ngoái đá, ngoái đá hoặc là tre hoặc là cây, những cái vật vô tình đó, tất cả những cái đó cũng là một pháp hết mà trơn á. Nhược tri tâm thị giả danh vô hữu thật thể, tức tri tự gia với tâm diệt thị phi hữu, diệt thị phi vô. Phàm nếu như biết cái tâm là giả danh, nếu biết cái vọng tâm là cái giả vọng tâm, tâm nó có hai trạng thái, một là chân tâm hay là vọng tâm. Chân tâm á, giống như là mặt trăng thiệt, vọng tâm á, là mặt trăng thứ hai. Hiện bây giờ phàm phu chúng sanh sống á, giống như sống với mặt trăng thứ hai, không phải là mặt trăng thiệt. Mà nó không lìa mặt trăng thiệt, bởi vì nếu lìa mặt trăng thiệt nó không có. Mặt trăng thiệt ở trên kia dưới này có nước, trên này nó có như này nè, trên sau dưới này nó vậy. Còn nếu biết cái tâm là giả danh thì không có thật thể, thấy không? Tức là biết cái tâm tự nhà mình cũng là chẳng phải có, cũng là chẳng phải không. Tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, không có, không có thiệt. Thôi để hết giờ đó ha, giờ nói gần đến nhà, tôi tới đây gần đi. Quý vị đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, cái thời giờ nào mà rảnh đó, quý vị nhờ cái vị nào mà khá chữ Hán, khá hiểu nghĩa, đọc lại trùng tuyên đó, người ta kêu trùng tuyên đó, để học. Chứ thầy biết ở đây cũng là đủ chương trình đó, tội chân đó. Thì quý vị liệu từ khi nào mà nó mình không thể mà có nghe nữa cũng vậy thôi, có nghe nữa cũng vậy thôi thì thôi dám chịu. Còn nếu mà ấy thì cố gắng nhờ mấy vị khác cái giờ nào rảnh cho nó trùng tuyên lại, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, chữ nghĩa lý để học thầy, học thầy, học bạn là vậy đó. Chứ giờ mắt thầy cứ giảng hoài chịu sao nổi, phải nhờ cái người bạn, phải gì giờ hỏi gì đó.
Con có cái thắc mắc chỗ cái vấn đề trung tâm giới đó, vấn đề sân. Ví dụ như trong chứa dược đế đó, thì cái phần ở cõi sắc giới đó, là tất cả các vị đều bỏ sanh, tức là 28, còn là 28 thôi. Thì thường nghĩ bất đẳng sanh mà sao trong này lại nói là khỏi.
Đây là người ta nói cái thí dụ, thành nó qua cái thí dụ cho phải chỉ người ở trên đó mà còn sanh đâu. Đây là ta nói thế này nè, cái dục giới này là chỉ cho tất cả những sự tham lam. Hãy còn có tham lam đó là dục giới. Còn nói về dẫn tức, hãy còn dẫn tức á, là coi như đặt ở trong, coi như là gì, ở trong sắc giới. Còn nếu nói về si mê á, thì đặt ở trong vô sắc giới. Tuy nhiên ở trong sách nói thượng nhị bất hành sân á, hiểu không? Cái đó là cũng nói về cái phần thô, chứ mấy đạo hữu ở trên đó vẫn còn cái phần tế giận ở trong á. Nếu mà họ hết giận thì họ siêu thoát sanh tử luân hồi rồi, hiểu không? Nhưng mà ta nói về phần thô là bởi vì họ không có thân, không có thân. Ở trên đó xác họ sống như xác chất thôi, còn sở dĩ ở dưới này có thân cho nên hiện ra cái mặt đỏ, mắt đỏ hoặc là mông tím nhân dân. Chứ ở trên đó không có. Tuy nói như vậy nhưng mà cái lý mình hiểu, nó có hai nghĩa mình hiểu. Đây là người ta thí dụ dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Là nếu mà từ tham sân si thì không có ba cái quả đó. Đó là cái lý đạo về thiền ngộ tánh luận. Còn cái thứ hai nữa, nếu căn cứ ở trong kia thì nếu sẽ đủ bốn câu đó là gì? Khổ hạ đủ nhất thiết, tạp dật các trừ tam, đạo đế trừ diễn tuyến, thượng nhị bất hành sân. Thì cái đó là có thể cái sân, cái thô không có, nhưng mà cái tế vẫn còn. Nếu mà cái tế hết thì họ không ở quả sắc đâu, họ nhập cái niết bàn rồi. Cũng như mình bây giờ vậy, có nhiều người thấy không? Coi bộ ở ngoài tỉnh tỉnh nè, ai đậm tới, ai chập tới, ai chửi tới tỉnh tỉnh nó có nó gì, nhưng mà trong này nó sụp sụp lắm. Ai thấy không? Thì thường thường ta cũng nói rằng là ông đó chắc hết giận rồi. Nhưng mà đâu biết là nó trong ông còn rắc rối hơn mấy anh khác nữa. Nói được rồi, mình làm bộ cười cười vậy cho bên đó đó. Ra đây mình tìm cách để mình trừ. Đó. Ví dụ như đó. Rồi còn gì nữa hết giờ không? Ai hỏi gì nữa không? À, liệu ngộ nó sẽ ngộ tánh nó không có hỏi nữa. Đọc lại, đọc tới, đọc luôn nhiều lần nữa. Không có lý.